Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong trình thuật biến cố Chúa Giêsu Giáng sinh, Thánh sử Luca ghi nhận thái độ của mẹ Maria như sau. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy trong lòng và suy đi nghĩ lại. Tuy bề ngoài xem ra rất đơn sơ ngắn gọn, nhưng việc Thánh sử nhắc tới mẹ Maria có tầm quan trọng đặc biệt vì nó chứng minh cho thấy mẹ Maria vừa là nhân chứng, vừa là người giải thích, vừa là nguồn gốc tin tức liên quan tới biến cố Chúa Giêsu cứu thế Giáng sinh vào đời, gia nhập gia đình nhân loại và bắt đầu lộ trình cứu độ. Để có thể hiểu hết sự phong phú của ghi nhận này, chúng ta phải lồng khung câu 19 vào trong bối cảnh cấu trúc của trình thuật liên quan tới các mục đồng, chương 2, từ câu 8 tới câu 20, Phúc âm Thánh Luca, cũng như phải duyệt xét nó dưới ánh sáng toàn bộ nền thần học của Thánh sử như được trình bày trong Phúc âm và sách Tông đồ Công vụ. Tiếp đến phải phân tích lược đồ văn chương, kỳ diệu, sợ hãi, không hiểu. Sau cùng phải tìm hiểu giáo lý của Thánh sử Luca về việc làm chứng tá bằng cách áp dụng vào trường hợp của mẹ Maria là móc xích thứ nhất của truyền thống về biến cố Chúa cứu thế Giáng sinh. Đây là xác tín nảy sinh trong suy tư Kitô giáo từ thế kỷ thứ tư và đạt đỉnh cao nhất vào thế kỷ thứ 12. Trước hết là gương mặt của các mục đồng trong trình thuật chương 2 Phúc âm Thánh Luca, các câu từ 8 tới 20. Để có thể xác định một cách phỏng chừng gương mặt và vai trò của các mục đồng đến viếng Chúa Hài Đồng trong hang đá, cần phải chú ý đến các đề tài phục sinh hiện diện trong quang cảnh được Thánh sử trình thuật trong văn bản này. Trong văn bản này, Thánh sử trình bày trước điều giáo hội sẽ chỉ hiểu và sống bắt đầu từ biến cố phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nói rằng các ánh sáng rạng ngời của sự phục sinh đã soi sáng máng cỏ Bethlehem. Sau đây là vài vang vọng của biến cố sống lại trong trình thuật nói trên. Trước hết là vinh quang của Thiên Chúa bao bọc các mục đồng. Ở đây tưởng cũng nên ghi nhận rằng trong từ vựng của Thánh sử Luca, vinh quang của Thiên Chúa hay vinh quang của Chúa Kitô trong một cách thế nào đó luôn luôn gắn liền với vinh quang phục sinh của Chúa Giêsu. Điển hình nhất là trình thuật Chúa Giêsu hiển dung hay biến hình trên núi Tabor, trong đó ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan được chứng kiến vinh quang của Chúa Giêsu và của hai ông Môsê và Elia. Thứ hai là các tước hiệu cứu độ và Kitô Đức Chúa. Khi hiện ra với các mục đồng, Thiên Thần nói với họ: "Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho các ngươi trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa." Trong nhãn quan thần học của Thánh sử Luca, chúng ta biết rằng chỉ từ sau biến cố phục sinh, Đức Giêsu mới được nhận biết và được tuyên xưng là đấng cứu thế, đấng cứu độ, Soter, và là Kitô Đức Chúa, Christos Kyrios. Vì thế chắc chắn là các mục đồng khi tới Bethlehem đã không thể chào kính Chúa Hài Nhi Giêsu là đấng cứu độ Kitô Đức Chúa và loan báo cho mọi người sứ điệp Kitô học toàn vẹn như thế. Nghĩa là trong quan điểm thần học của mình, Thánh sử Luca thường dùng các tước hiệu này để gọi Chúa Giêsu Kitô phục sinh khải hoàn thôi. Đằng khác, chúng ta cũng biết rằng trong thời gian công khai rao giảng tin mừng, chính Đức Giêsu cũng cấm các môn đệ loan tin người là đấng cứu độ, tức đấng được sức dầu thánh hiến của Thiên Chúa. Ngài truyền cho họ đừng nói gì với ai liên quan tới những gì họ đã trông thấy trong biến cố biến hình cho tới khi nào Ngài sống lại từ cõi chết. Trong văn bản Phúc âm Thánh Luca, chương 2 câu 8 đến 20, chúng ta đang đứng trước một điều không thật, một gán ghép lầm lẫn cho thấy ảnh hưởng của mạc khải phục sinh. Thứ ba là từ vựng có tính cách giảng dạy của văn bản. Cấu trúc và từ vựng của văn bản Thánh Luca chương 2 câu 8 đến 20 giống như cấu trúc và từ vựng của các văn bản Tân Ước, đặc biệt là của sách Công vụ, miêu tả hoạt động của giáo hội thời các tông đồ, rao giảng và sống mầu nhiệm của Chúa Kitô phục sinh. So sánh các văn bản này, học giả Le Grand đi tới kết luận rằng điều các chủ chăn của giáo hội thời khai sinh làm thật ra là điều mà các mục đồng đã làm, đó là rao giảng Chúa Giêsu Kitô và làm cho mọi người biết Ngài. Thế các mục đồng tại Bethlehem đã làm những gì? Họ nói hay họ làm cho tất cả những người nghe lời biến cố được biết, lời biến cố mà họ đã nghe và đã trông thấy. Và chính Chúa đã làm cho họ biết tất cả những điều ấy qua điều sứ thần của Ngài đã nói. Tất cả những người nghe đều kinh ngạc, trong khi về phần mình, Đức Maria giữ gìn tất cả những điều này. Còn các chủ chăn của giáo hội thời khai sinh đã làm những gì? Sau khi Chúa hay các thiên sứ của Ngài đã cho họ được biết và trông thấy biến cố phục sinh, tới phiên họ, họ cũng làm cho tất cả mọi người biết điều mà họ đã trông thấy. Thật vậy, các vị rao giảng loan báo sự kiện cho những người nghe. Nghe lời loan báo đó, mọi người đều kinh ngạc, trong khi giáo hội kiên trì trong lời đã nghe và cất bài ca chúc tụng Chúa. Sự tương đồng giữa hoạt động loan báo của các mục đồng Bethlehem và hoạt động của các chủ chăn của giáo hội thời khai sinh xem ra được cô đọng một cách rất hay trong văn bản sách Công vụ chương 4 câu 20 và văn bản Phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 20. Theo văn bản sách Công vụ, Thánh Phêrô và Thánh Gioan tuyên bố trước Công nghị Do Thái rằng: "Chúng tôi không thể không nói ra điều chúng tôi đã thấy và đã nghe." Như thế trong lời của các vị tái xuất hiện ba động từ nói, thấy, nghe đã hiện diện trong văn bản Phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 20. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa về mọi điều họ đã nghe và đã thấy như đã được nói với họ. Sự mặc khải có đối tượng là các điều đã thấy và đã nghe. Việc so sánh trên đây cho phép chúng ta đưa ra vài kết luận rất quan trọng liên quan tới hình thái văn chương của văn bản cũng như liên quan tới nội dung của nó. Thứ nhất, hình thái văn chương của trình thuật phản ánh từ vựng và kiểu giảng dạy giáo lý thời giáo hội khai sinh. Thứ hai, giáo lý đó không phải là một mớ lý thuyết suông, nhưng bắt nguồn từ một kinh nghiệm sống, đó là cuộc gặp gỡ đích thực của các người chăn chiên với Chúa Hài Nhi cứu thế. Lòng tin đơn sơ chân thành vô điều kiện không tính toán của họ nơi lời thiên sứ loan báo tin vui, nơi Chúa Hải Nhi và cha mẹ người. Nghĩa là nơi những gì họ đã nghe và đã thấy, đã chứng kiến với đôi tai và đôi mắt của họ. Kinh nghiệm gặp gỡ Chúa cứu thế đó cũng đã là kinh nghiệm của các tông đồ và các môn đệ. Chỉ khác một điều là ở đây, các vị đã gặp gỡ Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế đang rao giảng tin vui cứu độ, nghĩa là không phải hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ nơi hang đá Bethlehem như xưa kia nữa, mà là Rabbi Giêsu nổi tiếng thành Nazareth, một bậc thầy đang thu hút đám đông khiến cho họ kinh ngạc thán phục vì người giảng dạy có uy quyền và làm rất nhiều phép lạ xua trừ quỷ dữ, chữa lành bệnh tật, kể cả phép lạ cho người đã chết được sống lại. Nhưng Rabbi Giêsu thành Nazareth cũng đã là người gây tranh luận và chống đối nơi giới lãnh đạo Do Thái, vì người giao du với những kẻ tội lỗi, làm các phép lạ chữa lành tật bệnh cả trong ngày Sa-bát là ngày lễ nghỉ. Cung cách hành xử hoàn toàn tự do chỉ được linh hoạt và hướng dẫn bởi lòng từ bi thương xót đối với con người của Rabbi thành Nazareth, khiến cho giới lãnh đạo Do Thái ghen tức, tìm cách thế hãm hại và thủ tiêu người. Và họ đã thành công trong mưu toan đó. Nhưng sau khi khai trừ được Rabbi Giêsu thành Nazareth, họ lại phải đối đầu với các tông đồ và các môn đệ là những người đã theo Đức Giêsu thành Nazareth và đã tai nghe các lời người giảng dạy, mắt thấy các phép lạ người làm. Có thể họ đã theo Chúa Giêsu Kitô cứu thế vì nhiều lý do, kể cả các lý do có tính toán rất trần tục như ước vọng được giữ các chức vụ quan trọng trong các cơ quan của chính quyền mà họ vẫn tin chắc là một ngày kia Đức Giêsu sẽ thành lập một chính quyền cách mạng nổi lên đánh đuổi đế quốc Roma như trong nhãn quan chính trị của Juda Iscariot, một chính quyền tái lập vương quốc David như trong mộng ước của nhóm 12 và đại đa số tín hữu Do Thái. Nhưng cho dù có theo Đức Giêsu thành Nazareth vì bất cứ lý do nào đi nữa, và dù không hiểu người, lời chứng của các chủ chăn tiên khởi của giáo hội phát xuất từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô cứu thế, kinh nghiệm sống của các vị là một biến cố lịch sử không thể bác bỏ, y như Thánh Phêrô đã khẳng định trước Công nghị Do Thái. phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Hay như Thánh Gioan nói với tín hữu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Chúng tôi loan báo cho cả anh chị em nữa.